Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 4 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Ngọc Thảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp đại sứ Anh tại Việt Nam.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025.
Nga ra mắt súng trường laser chống UAV.
Chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ian Frew. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai, thúc đẩy quan hệ hợp tác, tập trung vào một số nội dung như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tiếp tục ủng hộ, tham vấn lẫn nhau trên các cơ chế, diễn đàn an ninh quốc tế, khu vực, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Anh. Tại cuộc tiếp, Đại sứ Ian Frew mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh nói chung, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng lên tầm cao mới.
Hôm nay, tại Đồng Nai, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng và biểu dương những kết quả thành tích của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện chiến sĩ mới theo quy định. Kiểm tra 3 tiếng nổ đạt giỏi, trong đó ném lựu đạn đạt giỏi, đánh thuốc nổ đạt giỏi, bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, các nội dung quân sự 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó trên 79,9% khá giỏi. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,4% khá giỏi. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, mỗi chiến sĩ hãy khắc sâu lời thề danh dự hôm nay, khắc ghi truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp thăm chính thức Campuchia. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia thời gian qua luôn bám sát nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt những kết quả rất đáng tự hào, ngày càng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia luôn quan tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, bày tỏ hài lòng với sự phát triển toàn diện của mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển thịnh vượng. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tới chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp sang thăm chính thức Campuchia. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá Khương Ba, Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam và Đại tá Govorov Alexei Arkadievich, Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Trao đổi về các nội dung hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có nội dung hợp tác về lịch sử quân sự. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam dự định xây dựng các tượng đài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để tưởng nhớ tri ân các chuyên gia và quân nhân các nước đã giúp đỡ cách mạng Việt Nam, trong đó có Trung Quốc và Liên bang Nga. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc và Liên bang Nga phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc xây dựng các tượng đài. Đây vừa là biểu tượng thể hiện tình đoàn kết, thủy chung tri ân của đất nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đối với những nước đã giúp đỡ cách mạng Việt Nam, qua đó giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.
Hôm nay, nhiều đơn vị trong toàn quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025. Đây là dấu mốc ghi nhận bước trưởng thành của chiến sĩ mới trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Gia Lai, Trung đoàn 1 Sư đoàn 2 Quân khu 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới có lập trường tư tưởng vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hiểu biết và sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, trang bị trong biên chế, nắm vững các nội dung điều lệnh quản lý bộ đội, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị ổn định, bảo đảm an toàn.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương Trung đoàn 50 chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu thời gian tới, các chiến sĩ mới tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người quân nhân cách mạng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu qua 3 tháng huấn luyện. Đây là kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 của Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng. Dự và phát biểu chỉ đạo lễ tuyên thệ chiến sĩ mới Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ trung tâm đạt được. Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu cán bộ chiến sĩ trung tâm tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những điểm hạn chế tồn tại, làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện chuyên ngành biên phòng sắp tới đạt kết quả tốt.
Tại Nghệ An, dự và phát biểu chỉ đạo lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cấp ủy chỉ huy trong đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối quốc phòng của Đảng, giáo dục bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế sau khi huấn luyện chiến sĩ mới, duy trì nghiêm kỷ luật huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tiễn chiến đấu.
Phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Đặc công bộ 429 binh chủng Đặc công, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương chúc mừng kết quả huấn luyện của Lữ đoàn Đặc công bộ 429. Các chiến sĩ mới tích cực luyện tập, phát huy tinh thần tự giác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các chiến sĩ khi được biên chế về đơn vị mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, phát huy kết quả đã đạt được trong học tập, rèn luyện và thực tiễn trên từng cương vị công tác, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.
Tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 tại Trung tâm Huấn luyện 334, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm cần nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau huấn luyện chiến sĩ mới, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý điều hành huấn luyện chặt chẽ, bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp chế độ chính quy, quản lý chặt chẽ kỷ luật.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo thông tin do các phương tiện truyền thông Nga công bố, trong một hội nghị quốc phòng gần đây tổ chức tại Saint Petersburg, Nga đã ra mắt một loại vũ khí năng lượng định hướng mới, được nhận định là súng trường laser chống phương tiện bay không người lái UAV. Được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ, mẫu súng laser mới này mở ra một hướng mới về tính cơ động, độ chính xác trong tác chiến laser. Theo đó, súng trường laser chống UAV do Nga sản xuất có tầm tác chiến hiệu quả lên đến 500m, có thể vô hiệu hóa các UAV góc nhìn thứ nhất FPV, một trong những công cụ tấn công nguy hiểm và hiệu quả về chi phí trong các cuộc xung đột hiện đại. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của súng trường laser chống UAV là khả năng tàng hình chiến thuật của nó. Tia laser không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không tạo ra tín hiệu nhiệt hoặc tín hiệu radar và phát ra tiếng ồn nhỏ hơn tiếng thì thầm. Điều này bảo đảm rằng hoạt động của nó hoàn toàn không bị phát hiện bởi đối phương.
Tờ The Morgan đưa tin, Bỉ có kế hoạch tái xây dựng năng lực phòng không mặt đất thông qua việc mua 10 hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến quốc gia NASAM từ Na Uy như một phần trong chiến lược đầu tư quốc phòng trị giá 36 tỷ euro. Kế hoạch chiến lược này đang được hoàn tất trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 này. Hệ thống NASAM sẽ giúp hồi phục năng lực phòng không quốc gia và giảm sự phụ thuộc hiện tại của Bỉ vào lực lượng Hà Lan trong việc bảo vệ không phận. Khoản đầu tư cho phòng không mặt đất dự kiến ở mức 4 tỷ euro, bao gồm cả hệ thống NASAM và hỗ trợ vận hành dài hạn. việc Bỉ chọn mua NASAMS cũng phù hợp với các nước NATO khác như Hà Lan, Tây Ban Nha, Na Uy và Nitva, vốn đã vận hành hệ thống này. Cấu hình module của NASAMS cho phép tích hợp hiệu quả vào các khung chỉ huy và kiểm soát của NATO.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.